truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tuần này, trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Nguyễn Đình Hưng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây với nhan đề Giữ gìn phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn Về quê ăn Tết của tác giả Nguyễn Anh Đào. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, thủ đô kháng chiến của cả nước trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thái Nguyên còn là nơi hội tụ nền văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc với những di sản văn hóa phi vật thể quý giá. Với những tiềm năng, lợi thế vốn có, cùng với kho tàng di sản văn hóa dân gian đặc sắc, phong phú, Thái Nguyên có lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị di sản văn hóa đó, gắn với sự phát triển toàn diện của địa phương. Tác giả Nguyễn Đình Hưng đã đi sâu phân tích vấn đề này trong một bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Vốn di sản văn hóa phi vật thể của người Thái Nguyên có thể ví như một vườn hoa đầy màu sắc. Các tư liệu chữ viết vẫn còn rải rác ở các địa phương. Ngoài ra, các bản thần tích, thần sắc, hương ước còn chuông đồng, bia đá ở một số chùa, đền đình, miếu nghè. Nhưng không còn mấy người biết viết và đọc được loại chữ này. Đây cũng là điều khó khăn trong việc bảo tồn về chữ viết của các dân tộc. Bên cạnh đó, nói tiếng dân tộc cũng là một trong nguy cơ bị sao nhãng mai một do sự kế thừa không thường xuyên, tiếng phổ thông phát triển tính phổ cập mạnh. Do đó, tiếng dân tộc chưa được chú ý gìn giữ và phát huy. Tại huyện Phú Bình, có số di sản văn hóa Hán Nôm phong phú của dân tộc Kinh với hàng trăm bia đá, sắc phong, câu đối, hoành phi, sách thuốc, sách cổ chưa được hệ thống hóa, số hóa, phục vụ nghiên cứu, khoa học, giáo dục truyền thống, làm cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, là tiềm năng cần được bảo vệ, gìn giữ, khai thác và phát huy hữu ích. Tục lệ của các làng quê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng cần được sưu tầm, khai thác và bảo tồn những phong tục tập quán tốt đẹp, có ích cho việc giáo dục truyền thống yêu nước, tư tưởng đạo đức trong sáng, hàm chứa nội dung phù hợp với cuộc sống của nhân dân hiện nay. Loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian như âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác có nhiều nét nổi bật. Những giá trị di sản thuộc loại hình này đã đứng vững trong nhiều năm nay. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Nguyên có 6 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như nhảy tắc xình của dân tộc Sán Diều, xóm Đồng Tâm, xã Tức Chanh, huyện Phú Lương, lễ cấp sắc của cộng đồng dân tộc Dao tỉnh Thái Nguyên, bảo tồn nghề múa rối cạn, thẩm rộc và du nghệ xã Bình Yên, Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, hát giọng cô của người Sán Diều, xóm Nam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, nghi lễ then của người Tày, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa, nghi lễ hét khoăn của người Nùng ở xã Hòa Bình, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Tỉnh ta cũng có 9 nghệ nhân được chính phủ phong tặng nghệ nhân ưu tú. Tập quán xã hội là những giá trị văn hóa truyền thống được vun đắp trong quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng làng xã. thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý thức cộng đồng làng bản. Hiện nay, 100% các xóm bản xây dựng được hương ước, quy ước. Nhiều nghi lễ truyền thống được chọn lọc, khôi phục và duy trì, góp phần tăng cường mối đoàn kết cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, khoa học, hiện đại, nhưng giữ được truyền thống văn hóa dân tộc. Thái Nguyên hiện còn lưu giữ khá nhiều phong tục tập quán cần trân trọng, tìm hiểu, nghiên cứu. Trong số rất nhiều những phong tục ấy, có những làng giữ được hầu như nguyên vẹn, có những làng còn lại vài phong tục chính, nhưng hầu như người nông dân nào cũng khẳng định sức mạnh, tính tích cực của phong tục, tập tục trong sinh hoạt văn hóa ở nông thôn. Về tập tục hiện có ở nông thôn, người dân chú ý lễ mừng thọ, cúng gia tiên, cúng ông công ông táo, tục lên lão, cúng thổ địa, cúng thành hoàng, lễ khuyến học, lễ bán con cho chùa, tục kết trạ, hội thi đọc sử làng, lễ thôi nôi, vân vân. Như vậy có thể thấy, trong sự tồn tại phong phú, thậm chí phức tạp của các tập tục tại nông thôn, có sự tập trung tôn vinh một số tục đẹp phù hợp với truyền thống sinh hoạt và văn hóa như lễ mừng thọ, lễ cúng gia tiên, tục lên lão, thờ thành hoàng, lễ khuyến học. Đó là xu hướng cần được hỗ trợ, khuyến khích. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng để loại bỏ dần những hủ tục vẫn còn đây đó trong đời sống sinh hoạt làng xã. Trong đó các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, đặc biệt là cầu cúng, hủ tục trong lễ hội. Sự biến động về quy luật phát triển và thực trạng biểu hiện của kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn vẫn đang diễn ra một cách nhanh chóng và chắc chắn sẽ có những thay đổi trong tất cả những yếu tố đã nêu. Nhưng dù có biến đổi thế nào, thì với những gì được thể hiện, văn hóa nông thôn cả nước nói chung vẫn giữ được cho mình những hằng số văn hóa. Đó là sinh hoạt văn hóa mang đậm nét dấu ấn, phong vị văn hóa văn minh nông nghiệp, trồng lúa nước, với cơ cấu tổ chức xã hội, thôn làng tương đối khép kín. Nay có sự tiếp biến trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, là sự bền vững phong phú đa dạng của các hoạt động văn hóa dân gian thôn làng kết hợp với sự gia tăng ngày càng nhiều hình thức sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa hiện đại, tạo điều kiện cho người dân sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nhiều hơn, cao hơn. Trong đó đặc biệt lưu ý quan tâm lĩnh vực truyền thống hiếu học có từ xa xưa với lễ khuyến học, khuyến tài. Nhiều nét đẹp trong giao tiếp, ứng xử, thực hành văn hóa của người nông dân. Lễ hội ở các làng quê thu hút được đông đảo nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương tham gia. Lễ hội không chỉ có ý nghĩa để sinh hoạt văn hóa tinh thần, tín ngưỡng tâm linh, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống của địa phương đến với du khách. Gần đây, lễ hội truyền thống được phục hồi ở nhiều địa phương, tạo nên một sinh hoạt văn hóa cộng đồng phong phú, bổ ích. Lễ hội cũng là dịp để cộng đồng dân cư tìm lại cội nguồn văn hóa, thông qua thực hành lễ hội, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, gia đình trong làng xóm, mở ra môi trường sinh hoạt văn hóa, giải trí cho người nông dân. Một trong những di sản văn hóa tiêu biểu phải kể đến là tri thức dân gian về y học. Có thể nói, y học dân gian là cả một kho tàng kinh nghiệm hết sức phong phú, nhưng nội dung chủ yếu vẫn không ngoài hai vấn đề lớn có quan hệ hữu cơ với nhau, đó là dưỡng sinh và trị liệu. Hay nói đầy đủ là phòng chống bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và những kinh nghiệm trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm gội, ngủ nghỉ, chọn nơi ở, dưỡng thai, chữa rắn cắn, vân vân. Vai trò của y học dân gian có ý nghĩa rất thiết thực trong đời sống của nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đắc lực vào công cuộc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cá nhân và cộng đồng. Trên cơ sở kết quả điền dã, điều tra, kiểm kê thu được nhiều loại hình di sản có giá trị tiêu biểu, xứng đáng lựa chọn, lập hồ sơ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như lễ hội Đền Đuổm, lễ hội Lồng Tồng ATK của người Tày Nùng. Các phong tục tập quán tiêu biểu có ý nghĩa, có giá trị, đại diện của các dân tộc thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đều xứng đáng đề nghị đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Văn hóa phi vật thể thuộc tỉnh Thái Nguyên là một vốn văn hóa phong phú và đa dạng, cần có các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị đối với sự phát triển toàn diện của địa phương, làm cho di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục tỏa sáng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa hết sức cần thiết. Văn hóa phi vật thể đang nằm trong dân. Nhiệm vụ đặt ra là làm sao khuyến khích dân ta có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy nó như những viên ngọc được đem mài giũa để ngọc càng mài càng sáng, phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cho quê hương Thái Nguyên ngày một giàu đẹp, thịnh vượng.
Thái Nguyên ơi, ta về nghe câu hát, ta về nghe truyền kể về trang công nạc công. Đi bên em đường chè xanh ngát, tỏa hương thơm ngào ngạt tháng năm, có tình yêu gửi trao vào đất, chè Thái Nguyên thơm ngát hương chè thơm ngọt dòng mới trâu. Về Thái Nguyên về với tình yêu, lời hò hẹn chiều nghiêng nghiêng nắng, mai vẹn nguyên ngọt ngào năm tháng, chè Thái Nguyên thơm ngát hương đời. Truyền kể về trang công nạc công, đi bên em đường chè xanh ngát, tỏa hương thơm ngào ngạt tháng năm, có tình yêu gửi trao vào đất, chè Thái Nguyên thơm ngát hương đời. Về dưới xuôi hòa câu quan họ, chén chè thơm ngọt dòng mới trâu. Về Thái Nguyên về với tình yêu, lời hò hẹn chiều nghiêng nghiêng nắng, mai vẹn nguyên ngọt ngào năm tháng, chè Thái Nguyên thơm ngát hương đời.
Quý vị và các bạn, với người Việt Nam, Tết có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Tết đến, dù bận rộn, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, dù xa cách ngàn trùng, vẫn mong được về quê ăn Tết. Về để được sum họp dưới mái ấm gia đình, nơi quê cha đất tổ, được khấn khứa trước bàn thờ tổ tiên ông bà, cùng quây quần bên mâm cỗ Tết, đi thăm hỏi và chúc Tết họ hàng, làng xóm, bạn bè. Đối với những người xa quê hương nhiều năm, đến lúc công thành sanh toại, mái đầu cũng đã điểm xương, thì Tết quê còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó là sự trở về nguồn cội, là sự tri ân với tình đất, tình người quê hương ruột thịt, là sự tìm về với những ký ức thuở hoa niên của một thời khốn khó, nhọc nhằn, nhưng ấm áp, yêu thương. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Về quê ăn Tết. Còn gần một tháng nữa mới đến Tết. Ấy thế mà ông Đại lúc nào cũng bảo với vợ. Bà nó ạ, Tết năm nay tôi phải về quê ăn Tết. Bà Minh chặn lời ông. Ông về thế nào được, sức khỏe yếu thế. Không những tôi không cho ông về, mà các con thì chúng nó lại càng không đồng ý. Bởi về quê, ông mà lăn đùng ra ốm thì lấy ai chăm sóc ông cơ chứ. Tôi phải về bà nó ạ. Ốm mấy năm không về quê ăn Tết. Tôi nhớ anh, nhớ em, nhớ họ hàng quá. Mà mồ mả ông bà cũng chẳng thắp được nén hương. Tôi vừa buồn, vừa tủi bà nó ạ. Cả cái làng nội, đến cái xã An Hòa, đều biết là ông ốm đau nặng. May gặp thầy gặp thuốc mới khỏi. Vừa mới lại người được một tí, thế mà ông đã tấp tỉnh, quê mới trả quán. Tôi là tôi không có đồng ý đâu đấy nhé. Mặc cho bà Minh và lũ con cháu can ngăn, nhưng ông Đại vẫn về quê trong ngày áp Tết. Ông Đại về làng thật. Phải đến 4 năm rồi, ông Đại mới về quê. Bởi ông Đại không may mắc bệnh tim nặng. Ông đã đi 5-6 bệnh viện lớn ở Hà Nội để điều trị. Phải mổ đến 2 lần mới thoát khỏi thần chết. Lần này về quê, vừa bước chân xuống xe taxi, ông thật sự ngỡ ngàng trước những đổi thay lớn lao của làng quê. Ngày trước, từ con đường quốc lộ dẫn về làng, nhỏ hẹp, mặt đường nhiều thủng vũng, lầy lội suốt mùa mưa. Đến mùa hanh khô thì bụi bốc lên mù mịt. Hôm nay đã trải nhựa, phẳng lì, xe máy ô tô chạy vèo vèo. Hai bên đường, nhà cao tầng mọc lên san sát. Hàng hóa các loại bày bán la liệt, nhiều vô kể, chẳng khác gì thành phố. Vào trong nhà, ông Đại bày biện hoa quả lên ban thờ, rồi ông thắp hương cúi vái tổ tiên cha mẹ. Xong việc, ông gọi thằng Vũ, con ông anh cả, đưa ông ra đống miễu nơi mộ cha mộ mẹ được an táng tại đấy để tảo mộ. Gió cuối mùa đông vẫn lành lạnh, quang cảnh làng quê thật đầm ấm, trù phú. Những ngôi mộ cũng đã được các nhà xây cất rất gọn gàng và đẹp đẽ, làm yên lòng những người đã khuất. Ông thắp hương cắm lên mộ cha, mộ mẹ và những ngôi mộ xung quanh. Lòng ông bất chợt thanh thản một cách lạ lùng. Người ông phấn chấn và như càng thêm khỏe ra. Trở về nhà, bên bàn uống nước, ông anh cả cùng ông ngồi tâm sự. Bác ơi, làng mình làm ăn thế nào mà nay nhiều nhà giàu có thế nhỉ? Cái cổng làng xây vừa to vừa đẹp. Thì ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi một lúc, chú cứ dạo quanh làng thì mới thấy hết được cái sự đổi thay của làng quê. Nhưng tôi nói qua cho chú biết, dạo trước chú về thì làng vẫn nghèo xác xơ, dân mình thì mặt mày ủ rột vì làm ăn cũng không khá lên được. Nhưng mà nay thì khác xa rồi. Nhưng cũng đồng đất ấy, cũng con người ấy, làm sao mà thay đổi nhanh thế hả bác? Thế chú không đọc báo, nghe đài, xem tivi hả? Đảng và nhà nước ta có rất nhiều cuộc vận động xây dựng nông thôn. Bên cạnh đó có rất nhiều chính sách ưu đãi, ưu tiên cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Chính vì thế mà làng ta mới có sự thay đổi như vậy. Ngày xưa chú về, lúc nào cũng mang cho bao tải quần áo cũ. Thứ ấy mà ngày nay chú cầm về thì chỉ có để lau nhà cũng không xong. Chú có thấy trẻ con, chúng nó toàn mặc quần áo đẹp, hàng đẹp không? Còn việc này, chú cũng phải lưu tâm. Việc gì vậy hả bác? Thì mấy năm chú không về quê, nhiều người trong làng và một số bạn bè của chú thỉnh thoảng gặp tôi, họ vẫn hỏi thăm sức khỏe của chú đấy. Vâng ạ, lúc em ốm, nhiều bạn bè không lên thăm em được, họ cũng gọi điện hoặc gửi quà động viên. Đợt này về quê ăn Tết, em sẽ dành thời gian đến thăm người ta để đáp lại cái tình của người ta đấy, bác ạ. Thế chương trình vui xuân của làng ta còn giữ được như ngày xưa không hả bác? Thì vẫn vậy, như ngày anh em ta còn bé. Giao thừa thì mời tất cả các cụ ông gia đình làm lễ thánh. Nhưng lễ thánh vài năm trở lại đây thì làm vào lúc 10 giờ đêm. Để 12 giờ đêm các cụ đón giao thừa tại nhà. 9 giờ sáng mùng 1 Tết, các cụ bà ra chùa lễ Phật. Từ ngày mùng 3 trở đi, làng tổ chức thể thao, thi đấu vật, múa võ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, đánh cờ, đủ cá. Văn nghệ thì hát treo, biểu diễn kịch. Đến ngày mùng 6 Tết, làng ta mở hội trà xuân, vì làng ta được công nhận là làng nghề trẻ đặc sản. Chú cứ tha hồ mà thoải mái vui Tết ở quê. Ừ, ta phải giữ gìn lấy phong tục tập quán đẹp để các cháu sau này phát huy chứ bác. Hai anh em ông Đại vẫn đang say sưa câu chuyện của làng quê thì có tiếng gọi ở ngoài cổng. Bác Đức ơi, bác Đức có nhà không đây? Ông Đức vội vàng xỏ dép vào chân chạy ra mở cổng. Thì ra là ông Pha, bạn học đồng niên với chú Đại. Ông Đức vồn vã. Chú Pha đấy à, mời chú vào uống chén nước. Cảm ơn bác. Gớm, gia đình làm ăn giàu có, xây cổng vừa to vừa chắc thế này. Cứ mỗi lần đến bác lại phải gọi cổng, phiền quá. Chẳng sướng như ngày xưa, bọn em với ông Đại ngày còn bé, chỉ cần lách mình qua cái cổng tre là vào nhà rồi. Ờ thì cũng phải có cái cổng ngăn bọn trẻ chạy ra đường. Mà đường xá bây giờ, ô tô xe máy qua lại đông quá, sợ xảy ra tai nạn thì khốn chú ạ. Vâng, là em nói đùa vậy thôi, chứ nhà nào mà chẳng có cái cổng to để xứng đáng với cái nhà to hả bác? Này, chú Đại vừa về sáng nay đấy. Ôi thế à, thế mà bác không bảo cho em một tiếng. Thì đợt này chú ấy về quê ăn Tết dài ngày. Các chú tha hồ mà hàn huyên, tâm sự. Vừa nói, ông Đức vừa gọi to. Chú Đại chuẩn bị đón khách quý nhá. Ông Đại ra tận cửa, đón ông Pha. Vừa gặp nhau, hai người ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng. Ông Pha đưa cả hai tay bắt chặt tay ông Đại, rồi lại đưa lên, nắm nắm hai bả vai của ông bạn nối khố. Ông khỏe rồi phải không? Ừ, cũng đỡ thôi. Tôi cố gắng về quê ăn Tết, thăm thú anh em bạn bè ở làng Nhân Thể. Ông Đức cũng thấy vui lây trước cuộc hội ngộ của hai người. Nhân có chú Pha đến đây, chú kể chuyện làng cho chú Đại nghe. Chú Pha vẫn làm tổ trưởng của làng đấy. Em xin nghỉ bao lần, bác là bí thư và chi bộ cũng có cho nghỉ đâu. Nhưng được cái, làng mình cũng dễ bảo ban nhau, nên cũng thuận lợi cho công việc. Tôi còn chưa được nghỉ nữa là chú. Phải chờ có lớp trẻ, chúng nó lớn lên kế cận, gánh vác công việc của làng xã, thì anh em mình mới được nghỉ chứ. À, ông Đại lâu mới về làng. Tôi nói qua để cho ông nghe. Rồi ông vui Tết với chúng tôi và tìm hiểu thêm. Ông Đại ạ, nhờ có chính sách của Đảng và Nhà nước về nông thôn, làng ta mới khá lên đấy. Nhiều hộ xây dựng trang trại nuôi lợn, trại nuôi gà, ao thả cá, vườn cây ăn quả, rồi với bao nhiêu nghề khác nữa. Nhưng chủ yếu làng mình, cây chè vẫn là cây mũi nhọn. Thu nhập bây giờ trông vào đấy cả. số đông các hộ mỗi năm thu vài trăm triệu. Cá biệt, có hộ thu đến tiền tỷ vì vừa trồng, thu hái và chế biến chè. Đường làng, nhà văn hóa dân hiến đất, rồi cùng nhau góp tiền làm, đến nay vừa rộng vừa đẹp. Rồi ô tô tải, ô tô con cũng khối nhà có rồi đấy ông ạ. Cầm trên tay chén trà xuân thơm ngát, ông Đại vừa uống vừa lắng nghe như nuốt lấy từng lời của người bạn nối khố và bạn đồng ngũ năm nào, mà lòng dấy lên niềm tự hào của làng quê. Chiều 30 Tết, ông Đức sắp mâm cơm tươm tất cúng tất niên. Trên ban thờ khói hương nghi ngút, hai ông đều mặc quần áo lương, khăn xếp, cúi đầu ba vái rồi chắp tay trước ngực. Lời cầu khấn của hai ông lúc to lúc nhỏ càng làm cho không khí trong nhà trang nghiêm. Trong ngôi nhà khang trang rộng rãi, mâm cỗ tất niên sau tuần hương dâng cúng ông bà tổ tiên được hạ xuống. Cả nhà vui vẻ ngồi quanh, con cháu trong nhà quây quần. Trong mâm các món ăn mang hương vị ngày Tết đầy đủ, giò lụa, giò đinh, chả, nem rán, măng miến, thịt gà, cá chép, rán vàng ươm, hành muối. Hai ông ngồi nhìn lũ con cháu mời mọc, chúc tụng mà lòng bâng khuâng nhớ ra giết ông bà nội và những người đã khuất. Ăn uống xong, hai ông ngồi bên bàn uống nước và xem tivi. Một lúc sau, ông Đức bảo, chú đi ngủ sớm mà lấy sức đón giao thừa. Nghe lời ông anh cả, ông Đại vào phòng nghỉ. Nằm trên chiếc giường, chăn ấm đệm êm như còn vương mùi nắng. Ông Đại mơ màng nhớ lại một thời thơ ấu. Thuở ấy, khi sắp tới tiết xuân, là gió mùa đông bắc ào ào tràn về, rét cắt da cắt thịt. Nhà nghèo, quần áo không đủ ấm. Buổi chiều đi chăn trâu, ông và bạn bè phải khoác thêm bao tải dày, mà người vẫn cứ rét run lên, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Nhiều đêm mấy anh em nằm úp thìa ôm nhau, co quắp trong cái ổ rơm mà không sao ngủ được vì rét. Rồi chỉ mong ngày Tết đến để được mặc những bộ quần áo mới và nhận những đồng xu mừng tuổi. Còn bây giờ, con cháu ông, chúng nó có những cái Tết thật đầy đủ, sung túc mà ngày xưa ông có mơ cũng chẳng thấy. Chén rượu nếp quê đã làm cho ông ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Ngoài trời, những mầm xuân đang tí tách cựa mình. Cây đào phai mà cha ông trồng từ ngày ông còn bé, các bông hoa đang nở hồng đón một mùa xuân mới.
Giọt mưa đêm nay ngập ngừng đậu trên áo em rưng rưng, cầm tay em liễu xanh mềm mại lặng nghe sớm xuân đang về.
Từng giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng như lung linh, và một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta nhớ mãi không quên. Lặng lẽ đông như câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta. Lặng lẽ mùa xuân như câu hát ban đầu, từ giây phút giao thừa thì thầm bao ước ao.
Mùa xuân
quý vị và các bạn. 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của đài chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày chủ nhật đầu xuân thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.